This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến nhà văn quân đội Phan Nhật Nam.
Vâng, chào anh Dũng Nghiêm và chào quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas đang nghe câu chuyện của chúng tôi.
Dạ, thưa chú, thời tiết tại Cali có ok không thưa chú Phan Nhật Nam?
Vâng, ở đây trong mùa hè mà được tương đối mát mẻ như thế này, như Đà Lạt ngày trước của Sài Gòn, của miền Nam thì quả thực là một cái đất nước tuyệt đối thân diệu thật. Nếu so với cái nóng của Dallas, của Houston và cái nhất là của Arizona. Nhưng mà thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, thời tiết mát dịu là một điểm tốt, nhưng mà ngoài ra có nhiều điều thật là không tốt và chúng ta sẽ bàn sắp tới trong những cái phút tới.
Vâng, với thời tiết như vậy thì với một người cao niên như chú thì thời tiết như vậy sẽ làm cho chú rất là dễ chịu. Kính thưa quý khán giả của Đài Sài Gòn Dallas, cái tháng 7 đã đi qua, nhưng mà cái tác động của những biến cố đã xảy ra bây giờ đến tháng 8 vẫn còn tồn tại. Và chúng đã là sẽ là nguyên nhân của những sự kiện quan trọng của tương lai gần, xa, phía trước mặt. Và trước tiên á, thì là lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè lần thứ 33 tại Pháp năm nay đã diễn ra với những sự kiện gây tranh cãi dư luận quốc tế. Với những lời chê trách khi mà trình diễn cái hoạt cảnh lễ khai mạc là miệt thị đạo công giáo, coi khinh lịch sử. Riêng về phần nước Mỹ đó, thì cái bà Kimberly Chito được Tổng thống Biden bổ nhiệm làm giám đốc của Sở Mật vụ vào năm 2022 đã chính thức từ chức sau khi mà nhận trách nhiệm đã có quá nhiều sai lầm và sơ hở trong cái vụ mà ám sát hộp của cựu Tổng thống Trump, mà nhiều thượng nghị sĩ và dân biểu của Đảng Cộng Hòa đòi cách chức do cái vấn nạn rằng cái vụ ám sát ứng cử viên Cộng Hòa là cựu Tổng thống Trump có phải là do âm mưu chủ ý hay không. Mời ông Phan Nhật Nam nhận định cái chuyện đã qua để mà xét đến cái việc sắp tới, thưa chú.
Và thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý thính giả, mở đầu câu chuyện trong lời chào mừng chúng ta cùng ao ước, lâu lâu nói một câu chuyện nghe nó nhẹ nhàng, nó có tính chất của văn hóa, nó có tính chất của xã hội. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái phần thứ hai của câu hỏi là cũng kéo về vấn đề chính trị thôi. Chúng ta nói liền về vấn đề mà lễ khai mạc Thế vận hội ở Paris, nước Pháp trong cuối tháng 6 vừa qua, cuối tháng 7 vừa qua và đang tiếp tục cho đến ngày 11 tháng 8 này. Thì thưa quý vị, đây là một cái lễ không phải riêng của mỗi quốc gia hay của một địa phương nào hết, mà lễ khai mạc Thế vận hội 4 năm một lần là một cái sự kiện thể thao văn hóa có tính toàn cầu và lần này là lần thứ 33. Thế nhưng mà cái lễ khai mạc Thế vận hội vừa rồi ở nước ở Paris, nước Pháp, kinh đô ánh sáng của thế giới, kinh đô văn hóa của Tây Âu, thì nó đã tạo nên những cái phản ứng vô cùng là tệ hại. Và ngay chính một ông tên là Wolff, thành nhờ một nghệ sĩ nhạc rap rất nổi tiếng của Pháp để cho rằng cái lễ khai mạc Thế vận hội là một cuốn phim đầy kinh dị với những biểu tượng bệnh hoạn và màn trình diễn của Satan, của quỹ phổ biến trước mặt của khán giả thế giới. Và Thủ tướng Viktor Orbán của Hung Gia Lợi cho rằng đây là một sự thiếu vắng đạo đức và đạo đức công cộng của các quốc gia địa phương. Thưa với anh Dũng Liêm và thưa với quý vị, tại sao mà có những cái lời phê phán nặng nề như vậy của những người Tây Phương, của những người Pháp và đối với một cái buổi lễ khai mạc Thế vận hội? Và tôi xin nhấn mạnh rằng người Việt Nam của thế hệ của chúng tôi là những người học của chương trình Pháp. Và nếu mà không học chương trình Pháp thì cũng học chương trình Pháp Việt. Nên là trong thế kỷ thứ 19 rồi qua 20, là trước khi người Mỹ vào Việt Nam năm 1965, thì xã hội Việt Nam là thành phần của những người đi khoa học để chịu ảnh hưởng của văn chương Pháp, của văn học Pháp, của văn minh Pháp. Văn minh Pháp là để nói riêng, thật đó là văn minh Tây Phương, đó là văn minh Công giáo đã xây dựng nên cái văn minh Tây Phương trong các trong suốt cả mừng của gần 10 thế kỷ sau cái thời kỳ Phục Hưng. Thế thì nhưng mà từ cái quê hương của nước Pháp mà đã được trong giáo hội Công giáo Vatican gọi là đứa con trưởng của giáo hội, tức là đứa là quốc gia, là cái dân tộc được gọi là đứa con trưởng của giáo hội, như nước Đức được gọi là hiệp sĩ của giáo hội. Thế bây giờ ở tại cái quê hương của đứa con trưởng của giáo hội, trong cái ngày lễ khai mạc vừa qua đã có những cảnh tượng gì? Đó là cảnh tượng của một vở nhạc kịch trong buổi khai mạc mà đã được chính Tổng thống Pháp Macron và ông Chủ tịch Thế vận hội Thế giới đứng ra khai mạc, thì đã bày ra những cái trò mà tôi phải gọi là nhơ nhớp. Vâng, tôi xin trách nhiệm với chữ đó. Kinh dị, nhơ nhớp, bận thiệu, vô đạo đức. Tại vì sao? Tại vì người ta là nhại cái buổi, cái khung cảnh của cái buổi tiệc ly, The Last Supper, một bức tranh nổi tiếng của hội họa thế giới, trình bày cái tích của Chúa Kitô buổi tiệc cuối cùng với 12 tông đồ trước khi bị nạn trên thánh giá. Đây là một cái không phải bức tranh thường mà đó là một bức tranh để biểu tượng cho nền văn minh Kitô giáo của toàn thế giới, của nhân loại. Thế thì bây giờ cái bức tranh đó được diễn lại qua một cái màn vũ nhạc kịch ở tại cái buổi khai mạc. Mà cái người mà ngồi vào cái chỗ của Chúa Kitô ở trong bức tranh của Leonardo da Vinci là một người béo phệ, mặt mày sưng sịa ra, và xung quanh là những 12 tông đồ được hóa trang thành những drag queen. Drag queen tức là những cái người ái nam ái nữ, nhưng mà lại mặc những y phục lố lăng của đồng bóng châu Âu, những cái màu tím, màu hồng, và những cái động tác rất là quái dị, cười về tính dục. Và cái nhân vật mà trung tâm của cái buổi nhạc kịch đó là một người phì nộm rất là to lớn, gần như là cởi truồng ra ngồi giữa một đám thức ăn. Thì tất cả những cái điều trình bày này nó có một chủ đề rất rõ ràng mà ai cũng thấy, đó là ca ngợi về sự cái giới đồng tính, giới ai nam ai nữ, những giới đồng tính. Thưa với quý vị, tôi không phải là một nhà đạo đức, cũng không phải là một nhà xã hội học, thì có một ý niệm cái tính đồng tính ai nam ai nữ đó là cái riêng của mỗi cá nhân, chứ không phải là một cái vấn đề của quốc sách, không phải là một vấn đề của hiến định, không phải là một vấn đề của triết học, mà đó chỉ là một cái vấn đề của một cá nhân mà thôi. Thế bây giờ đây, một cái vấn đề của đồng tính của một cá nhân, một nhóm cá nhân, cho dù là một số đông đi chăng nữa, biến thành một cái đề tài của có tính cách kiến định, có tính cách đạo đức, có tính cách thẩm mỹ, có tính cách triết học, có tính cách chính trị, thì là một cái điều thật là không có thể nào chấp nhận được. Thưa, tại vì sao? Tại vì cái vấn đề âm dương là vấn đề của vũ trụ, của tuần hoàn. Vấn đề mà phân biệt phái nam phái nữ, đó là một cái đặc chất, đặc tính của con người, đó là một thuộc tính của con người mà nó có từ ở trong huyền sử, nó có ở trong lịch sử con người, từ cái tích của ông Adam và bà Eve ở trong vườn địa đàn, ở trong kinh thánh. Là tất nhiên đây chỉ là một cái huyền sử, nhưng muốn nói rằng đó là cái lúc con người có ý thức về mình. Vậy ý thức về mình đầu tiên là ý thức về nam và nữ, về âm và dương, về ngày và đêm, về bóng sáng, ánh sáng và bóng tối của tuần hoàn vũ trụ. Thế bây giờ trở lại trong cái buổi lễ đó, đề cao người đồng tính một cách quá độ. Không những đều đề tài người đồng tính bằng những cái ngôn ngữ, bằng những cái vũ điệu, bằng những bài hát, nó vừa bệnh hoạn, nó vừa nhơ nhớp. Vâng, tôi như dùng chữ nhơ nhớp cả nghĩa vật đen lẫn nghĩa bóng. Điển hình qua cái buổi lễ khai mạc, cái người cầm đuốc và cái người cầm cờ mà đi vào Thế vận hội để khai mạc Thế vận hội, đó là ông Zidane, là một người đá banh. Cho ông đá banh này, ông có tài giỏi cách mấy cũng chỉ là một người, một cầu thủ đá banh thôi. Nhưng mà bây giờ biến thành là biểu tượng của quốc gia và cải trang thành ra những cái hình ảnh của những cái người của thần chết ở trong kinh thánh. Và cái người mà mang lá cờ Thế vận hội được cải trang y giống như là một cái sứ giả, hình ảnh của sứ giả của thần chết ở trong kinh thánh. Thưa, những điều này không phải là ngẫu nhiên mà riêng của cái người của cái Thế vận hội đó, nhưng nó đã được đại diện cho cái văn minh tôi đóng ngoặc, cái văn minh của nước Pháp và văn minh của Tây Phương ở trong thời kỳ này, và đem tên của Thiên Chúa Christ gắn với tên của Zidane mà được gọi tắt là Zizou, qua một người đi vào Thế vận hội cai cầm đuốc và kêu lên những tiếng Zizou Christ, tức là cái anh Zidane đó là Christ. Thưa ông Hoàng Tín và thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, không thể nghĩ rằng một lễ hội quốc gia do ông tổng thống của quốc gia đó, một quốc gia đại diện cho nền văn minh Tây Phương, đã có những màn tệ hại như vậy. Thành thử, nhưng mà sự tệ hại của nước Pháp như vậy có phải là riêng của nước Pháp hay không? Không, thưa, nếu chúng ta bước qua điểm thứ hai, đó là chúng ta trở lại với nước Mỹ, với cái chuyện mà vụ bắn ám sát và vụ mưu sát của ứng cử viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump. Tôi đã rất nhiều lần nói với quý vị trước trong cái buổi diễn đàn này, tôi là người không có sinh hoạt chính trị, không có thuộc về Đảng Cộng hòa Dân chủ. Nhưng mà cái vụ ám sát Donald Trump này, nó rõ ràng, nó bày ra một cái sự tệ hại rất là rõ, rất là cụ thể ở cái chính trường nước Mỹ. Tức là người ta thay vì những cái tranh cãi về vấn đề quốc gia, người ta tranh cãi về vấn đề các cái vấn đề xã hội lớn của nước Mỹ, ví dụ như cuộc tranh cãi đầu tiên ở trong quyền Anh Mỹ năm 1960 giữa ứng cử viên Dân chủ Kennedy và ứng cử viên Cộng hòa Nixon. Đó là một hình thức dân chủ, sinh hoạt dân chủ cao nhất mà thế giới phải trông vào. Nhưng mà bây giờ cái hình ảnh các cái buổi tranh luận về chính trị giữa các ứng cử viên tổng thống, nó đã được thay thế bằng những cái gì? Đó là những cái màn bạo lực chính trị rất là tệ hại. Đó là trường hợp của thanh toán tổng thống của nước Mỹ trong ngày 22 tháng 11 năm 1963. tại Dallas bằng vỡ đầu Tổng thống Mỹ, Tổng thống đời thứ 35 của nước Mỹ. Rồi đến năm 1980 thì lại bắn trọng thương Tổng thống Reagan, và đến năm 2024 này thì là bắn suy vỡ đầu ứng cử viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump. Nhưng điều này chúng ta phải cực lực, chúng ta là tất cả những người có lương tri, có lương năng phải cực lực phản đối, vì cái sự kiện mà bạo lực chính trị này không thể nào chấp nhận được trong một đất nước văn minh nhất thế giới là chủ trì để hướng dẫn cái phong trào dân chủ của trên thế giới. Nhưng mà tệ hại thay, cả nước Mỹ không, quý vị cứ dỡ báo ra mà xem, thì có những cái màn bình luận mà bình luận để đề cao lên, đề cao cái sự cái lần mưu sát ứng cử viên Tổng thống, ứng cử viên Donald Trump, và bảo rằng đó là không phải là mưu sát mà đó là giàn cảnh. Trời đất ơi, có ai mà đem mà cái sinh mạng của mình ra mà giàn cảnh bao giờ. Mà cái vụ giết người này không phải là giết người, mà không phải là có dự mưu hay không, tôi xin trả lời ngay lập tức, có dự mưu, một cái dự mưu rất thô thiển, một cái dự mưu mà rất là rõ rệt, đến nỗi cái bà Kimberly đó phải từ chức. Vì sao? Nếu cái lần mà bắn Tổng thống Kennedy năm 1963, một mình Lee Oswald không thể nào bằng một cái súng trường bắn tự động mà bắn 3 viên đạn trong vòng mấy giây đồng hồ, thì có một cái bản báo cáo, gọi là bản báo cáo Warren, là do Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Khối cao Pháp viện, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, mà cái ông Chủ tịch Hạ viện sau đó trở thành Tổng thống Ford. Thế bây giờ cái vụ mưu sát tổ chức chi tế, nhưng mà đến cái báo cáo của Warren đó, gọi là Warren Report, bảo rằng đó là một âm mưu, và là một cái, không phải là một âm mưu, và là một cuộc ám sát đơn độc của Lee Oswald, Alone Assassination. Cái điều này, năm 2019, ông Donald Trump lúc làm tổng thống đã muốn release cái phần bí mật, nhưng mà không được. Rốt cuộc ông không cho phát release được. Như vậy có một cái lực đó là một cái lực mà hôm nay người ta gọi là nhà nước ngầm, nó đang thao túng chính trường và vận mệnh của nước Mỹ. Thì rõ ràng bây giờ cái lực đó nó đã không biết nó là của ai, là tất nhiên làm sao không ai có khả năng để biết được hết. Nhưng rõ ràng nó đã tổ chức cái vụ mưu sát ứng cử viên Donald Trump. Vì không thể nào trong 5 giây, vâng, người ta tính 5 giây năm mà bắn đến 8 viên đạn. Vâng, cái Thomas Cook, một anh 20 tuổi, lần đầu tiên chơi súng đạn, không cách gì với một khẩu súng AR-15 mà bắn được trong 5 giây đến 8 viên đạn được. Thì đây rõ ràng đây là một vị dự mưu. Ai dự mưu như thế nào thì không thuộc về cái phần thành cái trách nhiệm và khả năng của chúng ta ở trong cái buổi nói chuyện này. Nhưng mà tôi xin khẳng định với tất cả sự trách nhiệm và tận mật của mình, đây là một sự dự mưu rất thô thiển và rất là tàn nhẫn. Vì rốt cuộc đó là gì? Tức là giết người. Giết người vì mục đích chính trị. Đó là ngăn cản ông Donald Trump không được ứng cử Tổng thống trong ngày 11, trong tháng 11 năm 2024 này. Để kết luận cho cái phần câu hỏi này, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, tôi xin có một kết luận là mong ước nhân dân Mỹ, trong đó có cộng đồng người Việt gốc Mỹ, có những nhận định và chọn lựa sáng suốt trong lần bầu cử sắp tới. Vì nước Mỹ là suy sụp, tức là cái thế giới này cũng suy sụp luôn. Và để muốn chứng tỏ rằng đâu có phải là cái nhà nước ngầm, các thế lực phản động bạo lực kia ở Pháp, ở Mỹ, ở tại Tây Âu, ở tại chiến tranh ở bên Trung Đông, nó được thắng thế hoài. Ở ngoài chơi còn có trời, vẫn phải có tin rằng có một vị thượng đế, có một vị thượng đế rất là sáng suốt, rất là anh minh, rất là công bằng để mà có những quyết định qua sự chọn lựa của nhân dân Mỹ trong cái buổi bầu cử tháng 11 năm 2024 này.
Vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam. Thưa chú, thì quay trở sang phía Việt Nam á, thì cái kế hoạch xây kênh đào kết nối Nam Vang với vịnh Thái Lan á, đã làm gia tăng báo động trong cái bối cảnh mà tranh giành ảnh hưởng tại khu vực. Cái tranh cãi xoay quanh kênh đào này đã phản ánh những cái căng thẳng về địa lý, về chính trị khi mà Campuchia muốn cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào tuyến đường thủy giao thương mà do Việt Nam kiểm soát để mà làm suy yếu cái kinh tế chính trị tại khu vực Tây Nam của Việt Nam, đồng thời nâng cao hơn ảnh hưởng của Bắc Kinh ở phía nam sông Mekong. Sự thật là gì từ lịch sử đã qua với thời sự hiện đang xảy ra với con kênh mà đang được chính quyền Campuchia tiến hành thực hiện? Mời ông Phan Nhật Nam nhận định ạ.
Vâng, thưa anh Dung Nghiêm và thưa quý thính giả đang theo dõi câu chuyện của lịch sử và thời sự. Trong phần mở đầu chúng ta cũng hy vọng nếu cứ nói về chính trị, nếu cứ nói về những tranh chấp đấu đá về chiến tranh thì thật ra trong lòng bản thân quý vị cũng như chúng tôi chẳng bao giờ ham muốn. Và chúng ta mong ước có một buổi nói chuyện về những cái đề tài nó dịu dàng, nó tốt đẹp. Nhưng mà khổ thay, hình như cái thế kỷ này, cái thời đại này, sự tốt đẹp nó không có nữa. Nhưng được câu nhất, tôi đã trình bày cái sự xấu xa, nó hiện hiện ở trong cái buổi thay mặt Thế vận hội ở Pháp. Nó hiện hiện ngay ở trong cuộc vận động tranh cử giữa hai ứng cử viên Tổng thống Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ. Thế bây giờ trở lại Việt Nam, thì nó cũng phản ảnh qua cái vụ cái kênh đào, người ta gọi là kênh đào Phù Nam. Vâng, cái kênh đào Phù Nam này nó có là gì, nó có kế hoạch gì, nó là cái gì vậy? Thưa, cái kênh này nó gọi là kênh Phù Nam, nó có từ cái vương quốc Phù Nam, tức là cái vùng mà Campuchia, là tức là cái vùng mà của miền Nam, của vùng Tây Nam, Nam Bộ, và trong sử sách ngày trước chúng ta gọi là vùng Hoại Chân Lạp và bên là Thụy Chân Lạp. Thụy Chân Lạp tức là vùng Khmer, còn cái vùng mà của miền Tây ở Đông Nam Bộ là Hoại Chân Lạp. Cái vùng này ngày trước nó thuộc về cái vương quốc Phù Nam, tức là của người Campuchia. Nó cái kênh này nó nối hiện tại mà đang mà ngày hôm qua là cái trong tháng 8 này là người ta khai diễn, đó là nối kết cái thủ đô Nam Van ra vịnh Thái Lan. Thì như vậy thì nối kết từ thủ đô ra vịnh Thái Lan thì đó là vấn đề của Campuchia, thì nó có tác động gì không? Để thưa với quý vị, có tác động rất mạnh. Vì sao? Vì cái kênh đào này theo kế hoạch là nó rộng 100 thước và nó gồm có hai làn, bắt đầu nó đưa vào dự kiến từ năm 2028. Nó đi từ bờ sông Mekong ở dưới cái cảng tự trị ở bên Nam Vang, và nó cắt qua sông Bát Sắc, tức là sông Hậu Giang của Việt Nam, và đi thêm 180 cây số nữa đi tới Kép, của một tỉnh ven biển của miền Tây Nam Campuchia. Thì tuy rằng nó nằm ở trong kênh, ở trong lãnh thổ Campuchia, nhưng quý vị đã thấy nó cắt ngang cái sông Bát Sắc, tức là sông Hậu Giang của Việt Nam. Mà thưa với quý vị là từ gần mấy chục năm này, ở miền Nam có một người viết sách, đó là ông bác sĩ Ngô Thế Vinh, ở trong cái nhóm cựu bạn Cửu Long. Ông đã ông và các người ở trong cái nhóm bạn Cửu Long đó, mà như tôi biết là có các cái vị giáo sư của miền ở Việt Nam Cộng Hòa ngày trước, như giáo sư Nguyễn Hoàng Hộ về nông học vân vân, thì đã báo động. Báo động cái gì? Tức là báo động Cửu Long cạn dòng và Biển Đông dậy sóng. Tức là mấy chục năm này nhóm bạn Cửu Long đã liên tiếp báo động về cái việc sông Cửu Long cạn dòng. Cái hiện tượng này vì sao? Nó có một cái nguyên lý rất là lớn lao, và cụ thể đó là phía bên Trung Cộng, nhà cầm quyền Bắc Kinh, người ta đã xây những cái đập rất lớn ở trên vùng Vân Nam, ở trong sông Lan Thương, tức là thượng nguồn sông Cửu Long. Khi mà chạy ở bên tàu thì người ta gọi là sông Lan Thương. Người ta đã xây những cái đập như đập Vạn Hồng, như đập Cảnh Hồng, vân vân và vân vân. Những cái đập đó nó có nhiệm vụ nó tích chứa nước, nó xây trở cái nguồn sông Cửu Long chạy về ở trong nội địa của nước tàu, mà qua các kế hoạch đưa nước vào sông Dương Tử, qua cái kế hoạch mà đập Tam Hiệp mà quý vị đã nghe. Thành từ cái dòng sông Cửu Long nó chạy qua nước, nó bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, nó chạy qua Trung Hoa, nó chạy qua Lào, nó chạy qua Thái Lan, nó chạy qua Campuchia và cuối cùng nó chạy qua Việt Nam. Khi đến thượng nguồn sông, đến cuối cùng của dòng sông, mà với hai con sông, sông Một Thập, Hậu Giang và Tiền Giang, đã xây dựng nên một đồng bằng sông Cửu Long vựa lúa lớn thứ hai của thế giới. Vâng, và đã có một cái nền văn minh là văn minh nền sông Cửu Long. Thế bây giờ cái sông Cửu Long đó, trong vòng mấy chục năm qua, nó đã rơi vào sự nguy hại, và nước mặn nó đã vào đến Cần Thơ, và đồng bằng sông Cửu Long trong một cái vựa lúa của miền của Việt Nam, một cái kho lúa của thế giới, của vùng Đông Nam Á, đã dần cạn kiệt. Và quý vị đã thấy ở đằng sau năm 1975, người Việt Nam nói chung và người ở miền Nam nói riêng đã phải ăn bo, ăn gạo mục. Mà bo là một cái thứ, là cái hạt chỉ để cho ngựa ăn chứ không phải của người ăn. Thế bây giờ trở lại chuyện của kênh đào Phù Nam này, nó tới cái dự án đào kênh ở bên Campuchia như vậy, có quản gì với Việt Nam hay không? Thì chả cần phải là một nhà môi trường học, chả cần phải là một nhà về thủy học, một người bình thường, một công dân bình thường của miền Nam Việt Nam, tôi cũng thấy ra, tức là đồng bằng sông Cửu Long đã bị cạn nước, và cái điều cạn nước này có thật, đã bị khô nẻ, và nước mặn nó đã vào đến Cần Thơ, các cái mùa lúa đã bị hạn chế lại, và các cái, và coi chừng với cái đà này, với những cái đập lớn ở trên vùng Đông Nam, ở vùng Vân Nam bên nước Tàu, những cái đập ở vùng ở đất Lào, những cái đập ở vùng Campuchia, và cuối cùng là cái sông đào Phù Nam này, thì nước của sông Cửu Long nó cạn dòng, sẽ cạn dòng, đang cạn dòng và chắc chắn sẽ cạn dòng. Và cả một cái nền văn minh lúa gạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong một thời gian 10 năm, 20 năm tới, e rằng không có thể tồn tại. Thưa với quý vị, đây là một cái tai họa có tính cách không phải của một miền Nam, nhưng là tai họa riêng của một chung của một nền văn minh đồng bằng sông Cửu Long, ở trong đó văn minh của nước Việt Nam. Nhưng những người ở Hà Nội không có một cái khả năng nào và không có một ý hướng nào, hình như người ta không để ý nữa. Mà người ta đang lo cái gì? Đó là lo chuyện đấu đá, là kiên định lập trường xã hội chủ nghĩa với một anh chủ tịch nước và tổng bí thư Đảng Cộng sản, tức là Tô Lâm, một anh đại tá, một anh đại tướng công an đã được nội danh thế giới, đã ăn miếng thịt bò giác vàng mấy ngàn đô la ở tại London, đã lập nên một kỳ tích đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức về Việt Nam để trị tội. Thưa nói quanh nước Quốc lại trở lại với cái đảng Việt Nam, với thành phần lãnh đạo, chữ lãnh đạo ủng hộ ứng hộ, tôi đóng cái ngoặc trong ngoặc kép. Chứ tôi không hiểu người ta lãnh đạo với thế nào, với một chính sách gọi là kiên định xã hội chủ nghĩa, một cái thứ chủ nghĩa mà nó đã bị thu sập, nó đã bị vứt bỏ ngay tại trong quê hương Liên Xô và Đông Âu từ năm 1990 cho đến giờ này là gần mấy mươi năm, để chứng tỏ cái đường tiến lên xã hội chủ nghĩa là một đường hoàn toàn không có, mà chính cái người đã vừa mất xuống, tức là ông Nguyễn Phú Trọng, người có một cái bằng cấp mà kinh dị gọi là tiến sĩ xây dựng đảng, thì không biết cái đảng mà được do ông tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng đã dựng nên và xây dựng, và đang được bây giờ cũng một ông tiến sĩ, lại tiến sĩ nữa, là tiến sĩ Tô Lâm, gọi là tiến sĩ về an ninh, xây dựng đảng. Thì thưa, trở lại chuyện câu hỏi, cái kênh đào Phù Nam nó cắt ngang cái đường của sông Ba Sắc, tức là sông Hậu, khi chạy ở bên phía Campuchia, và trong một tương lai không xa, 10 năm, 20 năm, đồng bằng sông Cửu Long sẽ cạn nước. Cái điều này, những người của Đảng Cộng sản, lãnh đạo Đảng Cộng sản ở của Việt Nam ở Hà Nội kia có ở trong đầu hay không? Thưa, chắc chắn là không. Vì ông Tô Lâm đã đi qua, sau khi lên chức Chủ tịch nước đã đi thăm Lào và Campuchia, người ta không đề cập. Và cái ông Manek là cái ông mà thủ tướng của Campuchia thay thế ông Hun Sen, tức là bố của ông Manet này, là một người đã cầm quyền Campuchia trong 40 năm, và bây giờ giao lại cho anh ông Manet là con ông Hun Sen. Thì khi ông Manet này đến Hà Nội trong tháng 12 năm 2023, ông ta cũng chả nói gì về vấn đề xây dựng, nói gì về vấn đề xây dựng cái kênh đào Cù Nam đó. Thành thử cái tai họa này, để kết thúc cái câu chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng mà thưa với quý anh Dũng Nghiêm, thưa quý vị, là hình như cái thế giới này nó tràn đầy sự ác, nó tràn đầy sự xấu, nó tràn đầy sự ác ở trong lần khai mạc Thế vận hội ở Paris, nó tràn đầy sự ác ở trong cái diễn tình đấu đá vận động bằng bạo lực chính trị, bằng giết người, bằng súng đạn ở Mỹ, và nó hiện hiện ở trong lần cái kênh đào phi Phù Nam đang vừa được khởi công để xây dựng nên một cái đường thủy đạo nối liền Nông Bên với lại Vịnh Thái Lan, và lấy nước từ thượng nguồn sông Hậu Giang, tức là sông Ba Sắc. Thì tất cả những cái hiện tượng xấu xa và ác độc này nó đang diễn ra, và chúng ta chỉ biết nghe. Và mỗi người, tôi nghĩ rằng sau câu chuyện này đặt lại cái trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với quê hương, đối với quê hương mới ở nước Mỹ trong cuộc bầu cử, quê hương cũ với lại cái kênh đào Phù Nam đang cắt cái mạch máu của vùng đồng bằng sông Cửu Long ở trên trong lãnh thổ Campuchia, ở trong vùng sông Ba Sắc, tức qua cái sự kiện gọi là kênh đào Phù Nam.
Vâng, cái tai họa này chắc chắn rằng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người nông dân miền Nam Việt Nam, ảnh hưởng đến nền nông nghiệp của phía khu vực Tây Nam của Việt Nam. Cảm ơn chú Phan Đức Nam đã dành cái thời gian của chú để đến với chương trình Câu Chuyện Lịch Sử và Thời Sự. Cảm ơn những cái nhận định sâu sắc, những cái phân tích rất là sâu sắc của chú. Xin chào chú và hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình vào kỳ tới, thứ ba tuần sau, thưa chú.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm, và cảm ơn quý khán thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt. Mỗi tuần nghe một câu chuyện mà chẳng là nhẹ nhàng chút nào hết, nhưng bắt buộc chúng ta phải nghe, tìm hiểu, vì đó là vận mệnh của chính bản thân của mỗi người của chúng ta. Xin cảm ơn.
Vâng, xin chào chú, xin chúc chú sức khỏe. Hòa bình của cộng nô bán nước là Tây.
chết lưng lờ. Trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, chén xác chén bài, chén xác chén bài.